trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 tới 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe, bình an. Có gì hay không chứ không phải là có gì hay ho không.
Xin lỗi Khánh Thi, Khánh Thi nghe ho à? Xin
không,
lỗi.
Khánh Thi nghe có tí tẹo, thì nghe nhỏ lắm. Tại lúc đấy Khánh Thi vặn nhỏ cái volume xuống cho nên chỉ một mình Khánh Thi nghe thôi chứ quý thính giả không nghe cho nên ghẹo luật sư vậy.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chúng ta đang ở trong một cái trạng thái vui như vậy thì tôi không có muốn làm cho quý vị lo lắng. Nhưng mà thôi bây giờ tôi muốn nói về những cái dữ kiện, những cái vấn đề mà thực tế một chút. Cái việc đầu tiên tôi muốn hỏi Khánh Thi chứ. Hỏi Khánh Thi là Khánh Thi có bao giờ nhận được cái cú điện thoại nói là tôi gọi từ an sinh xã hội này kia đủ thứ không?
Có, nói gọi từ thuế, cô thiếu thuế bao nhiêu đó phải lo để mà trả cái tiền này đi. Nhưng mà tại vì Khánh Thi là cũng bực mình biết cái vụ đấy đó luật sư. Xong rồi Khánh Thi hét ở trong phone thì cúp cái rầm.
Đúng rồi, cúp cái rầm. Không cần cúp cái rầm nhưng mà cũng cúp đi. Nhưng mà rồi có những người Khánh Thi biết không, họ nhận được những câu điện thoại mà ngay cả tôi cũng phải bà đã bị thưa rồi bắt đầu họ nói nẻ kia. Là bắt đầu ra bao nhiêu chuyện. Có những người thì là cái gì đó tôi cần cái số an sinh xã hội của quý vị, có những người cho nhé.
Ôi, còn đúng rồi, dạ. Ôi, còn cái vụ này nữa này luật sư, nếu mà cơ sở thương mại của bà không có trả bằng này cái số tiền mấy trăm đô tiền điện nước đó, sẽ trong vòng 24 tiếng đồng hồ sẽ bị cúp điện cúp nước. Chúa tôi mà bắt đi trả mà cũng trả nữa luật sư.
Mà mấy ngày hôm nay tôi còn nhận được những cái lời nhắn mà còn nói rằng là đã đi chích ngừa một lần rồi, bà chưa đi chích ngừa lần thứ hai. Mà tôi không có để ý là cái lời nhắn đó nó đến từ cái bộ phận nào. Tôi chỉ thấy như vậy là tôi tắt và tôi xóa thôi. Tôi mà cái gì mà nhìn vô mà thấy nó không đúng cả tôi cứ xóa thôi, tôi chả cần biết gì hết. Tại vì là tôi không có muốn cho những cái phức tạp gì đó nó xảy ra cho mình. Quý vị biết không, quý vị nhận được, nhất là trong những cái thời buổi này, những cái thời buổi khó khăn là chúng ta có rất là nhiều những cái loại người này xuất hiện. Họ làm thế này, họ làm thế kia, họ lừa đảo đủ mọi thứ hết. Cho nên quý vị phải cẩn thận. Bây giờ tôi vừa được nghe chính miệng cái người bị cái vấn đề này xảy ra cho họ, cho nên tôi muốn đưa lên đây để mà cho quý vị để ý cẩn thận, làm sao đừng có việc này nó xảy ra cho mình. Thì cái người bạn này đang dọn dẹp cái gì đó ở trước cửa nhà, đại khái là như vậy. Ở trước cửa nhà anh ta đeo một cái dây chuyền cũng khá nhiều tiền trên cái cổ. Thì bên kia đường có một cái xe màu đen chạy tới, trong đó có hai người ngồi ở trong cái xe SUV thì nó cao hơn chút ha. Thì họ ngừng lại, họ giống như là họ muốn hỏi đường hay sao đấy. Thì cái anh này anh mới đi tới gần, thì họ nói cái gì đó anh cũng không hiểu. Anh ấy nói rằng là cái người này trông giống như là người da màu hay là người Trung Đông gì đó anh không biết. Nhưng mà khi họ nói anh ấy tới gần hơn một tí nữa, thì anh ấy tới gần hơn một tí nữa thì không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà họ lấy tay họ gỡ cái dây chuyền từ trong cổ của anh ta ra, không phải giật nhá, lấy thẳng từ trong cổ của anh ta, lấy qua cái đầu của anh ta. Đến lúc họ đi một hồi rồi anh mới tỉnh lại. Thế là quý vị cần phải biết rằng là nếu trong cái trường hợp này chúng ta phải cẩn thận. Làm sao chúng ta biết được để mà cẩn thận? Tôi thì không có câu trả lời. Tôi chỉ nói để cho quý vị biết là cái việc này nó đang xảy ra, mà không phải một lần cho cái anh này mà còn những người khác nữa. Tôi đã được nghe và tôi mong rằng là chúng ta rất là cẩn thận trong những ngày tháng này, nhất là ngay cả ở những nơi đông người, như là ở một nơi đậu xe có cả trăm chiếc xe nơi đó, cũng có người sẽ tới để mà có một cái hành động cho thấy như là tốt ý hay như thế nào đó. Vì chúng ta là những người có những cái tiềm năng tốt trong con người của mình. Mình thấy một người hoạn nạn thì mình muốn giúp. Nhưng mà nhiều khi cái sự hoạn nạn đó nó không phải là cái sự hoạn nạn. Nó chỉ là một cái trò bày ra để mà lừa đảo, để mà làm mình phải bị thiệt hại. Cho nên tôi mong quý vị để ý đến những vấn đề xảy ra chung quanh cuộc sống của mình một chút, cẩn thận thêm một tí và làm thế nào để chúng ta không rơi vào những cái tình trạng khó khăn này nhé. Đó là những lời nhắn nhủ đầu tiên cho trong cái buổi nói chuyện này tôi muốn đem đến để giúp cho quý vị thấy cái sự lừa đảo này nó đi xa thêm một chút, rộng rãi thêm một chút nữa rồi, cẩn thận. Nhất là những người mà có cú điện thoại từ an sinh xã hội, từ thuế, hai văn phòng đó, từ di trú, ba văn phòng đó không bao giờ gọi cho quý vị đâu, không bao giờ. Cho nên quý vị phải cẩn thận. Tôi có rất là nhiều những cái lời hỏi, những cái lời nhắn, và tôi muốn đem lên chương trình để cho quý vị thấy những cái tình trạng trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay nó luôn luôn có những cái khúc mắc trong đó mà chúng ta không thể nào có câu trả lời được. Ok, và hy vọng rằng là khi cái vấn đề đó nó xảy ra, chúng ta dùng cái common sense, tức là dùng cái suy nghĩ thông thường để mà đối ứng và đối phó với những cái tình trạng nó đang xảy ra cho mình. Cái câu hỏi mà tôi được hỏi là vì cái vấn đề COVID, nhiều văn phòng của chính phủ họ không có mở cửa, họ chỉ làm việc qua điện thoại, và có những tình trạng nó không đúng với những nghĩ của mình là một người dân thường, thì mình phải làm sao? Chúng ta phải biết rằng là dựa trên những cái sự xảy ra cho mình, lúc nào cũng có một cái lối thoát. Cái lối thoát đó là cái lối thoát nào thì nó tùy vào từng trường hợp một. Không phải nó như là một cái khuôn vật hay là một cỡ dùng cho tất cả mọi người. Cho nên khi quý vị có thắc mắc thì nếu đó là những cái việc mà chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices thì chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị. Nếu chúng tôi không làm thì chúng tôi sẽ đưa ra đề nghị để giúp cho quý vị có thể đi tới một cái ngõ nào đó để quý vị có thể giải quyết những cái vấn đề của mình. Một cái câu hỏi đưa ra cho tôi là cái người mướn phòng trong nhà của tôi không đi chích ngừa COVID. Tôi có thể đuổi họ hay cho họ, đuổi họ ra khỏi nơi ở không? Cái câu trả lời của tôi là mình không được làm những cái việc gì nó liên quan đến cái việc phân biệt đối xử. Phân biệt đối xử thì chúng ta nghe nhiều về vấn đề giới tính, về vấn đề chủng tộc, về vấn đề màu da. Nhưng bây giờ cái vấn đề COVID này nó xảy ra, chưa có ai thấy những cái hồ sơ hoặc là những cái dữ kiện thì cho thấy rằng là mình có thể làm được như này hay mình có thể làm được như kia. Trong cái trường hợp này không phải là chúng ta có quyền đuổi cái người này ra khỏi nhà vì họ không chích ngừa. Nhưng cái lối thoát cho cái việc này là chúng ta có thể cho họ 30 ngày báo cáo trước, mời họ dọn ra vì chúng ta cần cái chỗ ở này cho người gia đình của mình về ở hay vì lý do gì đó, tùy theo từng trường hợp. Câu hỏi thứ hai, thế thì khi tôi cho một người khác mướn, tôi có thể từ chối không cho họ mướn vì cái vấn đề họ không có chích ngừa, tôi có quyền hỏi họ là họ có chích ngừa hay không tôi mới cho mướn không? Lại một lần nữa chúng ta không muốn đi vào cái ngõ cụt là phân biệt đối xử với người này. Chúng ta phải mở rộng cái sự cho mướn này đối với tất cả mọi người. Chúng ta sẽ có 4, 5, 6 hay là 3, 4 cái đơn xin mướn cái nơi này. Thì chúng ta phải ngồi xuống và xem xét, phải quyết định người nào hợp nhất với cái tình trạng hay là với cái điều kiện mà mình đòi hỏi. CDC là văn phòng về vấn đề y tế và sức khỏe ra thông báo là chúng ta đi đến một cái thời gian có lẽ không cần đeo khẩu trang nữa. Và rồi bây giờ những cái vấn đề thắc mắc nhiều nhất cho những công ty có cả 100 người làm việc, có cả 5 người làm việc, có cả 3 người làm việc là bây giờ tôi có thể đưa ra cái quy định là nếu cái người nhân viên này không đeo khẩu trang hoặc là người nhân viên này không đi chích ngừa thì không được vào làm việc, sẽ mất việc hay không? Chúng ta sẽ đối diện với vấn đề riêng tư của từng người một. Chúng ta sẽ đối diện với vấn đề phân biệt đối xử. Câu trả lời như thế nào thì hiện giờ mỗi một nơi, mỗi một bộ phận ra một cái thông báo riêng. Đối với những cái tình trạng như vậy thì đối với tôi thôi đó, thì tôi nói như thế này. Chúng ta là những người đã có chích ngừa. Khi chúng ta gặp hay đi vào một nơi có nhiều người, bảo vệ cho chính mình, chúng ta đứng xa 6 feet, chúng ta đeo khẩu trang. Bởi vì chúng ta không biết 49 người kia đã có chích ngừa hết hay không. Mặc dầu CDC và những bộ phận của chính phủ từ tiểu bang xuống dưới local thành phố quận hạt có thể nói rằng là không cần đeo khẩu trang nữa. Nhưng mà cái này là cái quyết định ở từng người một. Quý vị thấy ngay cả trước khi COVID xảy ra, đã có bao nhiêu người đeo khẩu trang đi vào phi trường, đi vào những nơi đô thị, những nơi có nhiều người đang đi. Có ai nói rằng là vì họ có COVID mà họ đeo khẩu trang không? Cho nên tôi đề nghị rằng là những cái việc này quý vị phải tự mình quyết định. Cho vì chúng ta không biết người ở đối phương của mình là người có chích không chích. Và một trong những cái điều ở trong văn phòng của chúng tôi là tất cả mọi người đã được chích ngừa. Cho dù vậy, khi quý vị vào văn phòng của chúng tôi hiện giờ, chúng tôi vẫn yêu cầu quý vị đeo khẩu trang. Không ai bắt buộc quý vị có hay không có, nhưng cái đó là cái lời yêu cầu. Và đây là một cái chuyện khẩu trang, chích ngừa hay không chích ngừa. Tôi gặp một cái người này, cũng như thông thường thì chúng ta nói chuyện với nhau. Tôi hỏi câu hỏi là thế thì anh đã đi chích ngừa chưa? Người này nói với tôi, đây là một cái câu hỏi mà tôi đang do dự. Tôi hỏi tại sao? Anh ta nói cháu của tôi này, 4 tuổi, đi chích ngừa, đã bị liệt người và cuối cùng cháu tôi chết. Cho nên tôi không biết là có nên chích hay không chích. Đây không phải là cái câu nói để cho quý vị sợ, nhưng mà đây là một cái trường hợp từng người một. Cho nên chúng ta không biết người này có chích ngừa hay không. Để bảo vệ cho chính mình khi đi vào một đám đông, cái lời đề nghị của tôi vẫn là đeo khẩu trang nhé. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề đang xảy ra trong cuộc sống của mình, nó cũng phức tạp nhưng nó không phức tạp đến độ mà chúng ta không có cái cái giải thoát ha. Vì vậy khi quý vị có những cái phức tạp trong cái cuộc sống như thế này, hiện hữu như thế này, thì quý vị đi đến những cái thì tôi không biết là tiếng động nó đang làm gì đấy, nó đang hơi xào xào cái gì đấy nhỉ. Quý vị nhớ rằng là quý vị cứ nghĩ đến cái sự an toàn cho chính mình trước nhé, làm cái việc gì đó bảo vệ cho mình. Rồi văn phòng của chúng tôi ở số 2004 ở đường Center, số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Thì quý vị để lời nhắn, tôi chỉ cần có hai điều: tên và số điện thoại cho nó rõ, đọc chậm lại, chỉ hai điều đó thôi. Có người không để tên, có người để điện thoại quá lẹ, có người để điện thoại tôi gọi lại không được ha. Cho nên tôi mong rằng là nếu quý vị không nhận được điện thoại trả lời của tôi trong 24 tiếng, tức là có vấn đề gì rồi đấy. Chứ còn tôi gọi cho quý vị, bảo đảm là nội trong ngày hoặc là qua ngày hôm sau không thể nào trễ hơn được. Khi ai để điện thoại, cho dù ở nơi nào trên toàn thế giới, tôi cũng sẽ gọi lại. Bây giờ, tôi trở lại chương trình với một vấn đề thực tế khác nữa. Tôi nói về cái bổn phận của một người chủ nhà trong một cái quá trình xây dựng. Cái bổn phận của một người chủ nhà trong một cái quá trình xây dựng là một cái bổn phận rất là nặng nề. Nếu chúng ta nói rằng là cái người chủ nhà này, cái bổn phận của họ là họ phải có tiền để họ trả cho cái quá trình xây dựng này thế thôi, thì đó không phải là cái câu trả lời. Khi một người muốn nhờ một công ty xây dựng làm một cái project, làm một quá trình, một cái công trình để xây dựng một cái căn nhà, một cái nhà, một cái phòng, một cái vườn, một cái hồ bơi, cái việc gì đó, thì cái người này cần phải có hai người. Trước hết, họ quyết định họ có làm hay không. Cái người chủ nhà có làm hay không? Đó là cái người vẽ bản đồ và cái người tổng giám đốc xây dựng. Hai người này cần phải hợp tác, làm việc với nhau trong cái công trình mà mình đang muốn, cần họ làm cái việc gì đó cho mình, có đúng không? Chứ không phải chỉ là mình có tiền thì mình có thể viết cái check và họ phải làm. Vì tại sao cái việc này nó quan trọng để tôi nói đến? Để dĩ nhiên mình phải có tiền để cho cái công trình này thì chúng ta mới làm được việc, đúng không? Đó là thứ nhất. Nhưng mà rồi, cái người chủ nhà, chủ đất, chủ cái công trình này phải biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cái người chủ nhà nó có biết chỉ hay là yêu cầu cái người kiến trúc sư này vẽ cái phòng này như thế nào không? Hay vẽ cái nhà này như thế nào không? Cái người xây dựng, cái người chủ cái công trình này có biết là cái người general manager, tức là cái người có tổng quản lý cho cái việc xây dựng này, có cái bằng xây dựng không? Họ có bảo hiểm không? Và công kinh nghiệm của họ như thế nào? Cái người chủ của cái công trình này có biết làm thế nào để mà đọc qua cái hợp đồng, để viết rõ ràng những cái công đoạn của cái quá trình xây dựng này như thế nào không? Cái người chủ công trình và chủ cái nhà này có biết làm thế nào để mà cái người kiến trúc sư và cái người tổng quản lý xây dựng này có thể làm việc được với nhau không? Đâu phải cái người kiến trúc sư họ vẽ cái này ra thì cái người tổng quản lý xây dựng sẽ đồng ý đâu. Mặc dù cái công trình này đó là công trình của tôi, là cái người chủ cái nhà này. Rồi, quý vị phải chọn cái người làm ống nước là ai? chọn cái người làm điện là ai, chọn cái cửa sổ như thế nào. Những cái việc này nó đi qua cái quá trình xây dựng đó, cái công đoạn, những cái công đoạn này nó khó khăn, nó dễ dàng hay nó như thế nào là ở nơi quý vị là cái người chủ nhà, cái người chủ của cái công trình xây dựng này. Rồi quý vị làm thế nào để mà hợp tác với những văn phòng của chính phủ, những người kiểm soát viên của thành phố, họ xuống họ thấy ồ, cái ống nước này đặt ở nơi này không đúng, phải di chuyển, cái cửa này xây lên không được, phải làm lại. Quý vị có biết đó là những cái công đoạn cần thiết mà quý vị phải biết không? Lẽ dĩ nhiên mình là cái người chủ nhà, mình giao cái việc này cho những người chuyên môn như là người kiến trúc sư, như là người tổng quản lý xây dựng. Nhưng mà khi quý vị đặt tay, đặt chân, đặt đầu óc, đặt tiền bạc vào làm một cái quá trình xây dựng, nó không đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Vì vậy, tìm được một công ty có cái tâm, có cái kinh nghiệm, có tiếng nói, có sự giới thiệu, nó rất là quan trọng. Tìm một người kiến trúc sư đã có làm việc với những cái công trình mà mình đang muốn được xây dựng rất là quan trọng, nhất là trong những ngày này. Bây giờ thì tôi nghe nói rất là nhiều, rất là nhiều về những cái công trình xây dựng hay cái việc gì đó mà nó liên quan đến gỗ, đến sắt đó. Nó đang đi đến cái thời có rất là nhiều sự tố tụng xảy ra. Bởi vì cái hợp đồng mà quý vị ký đó, nó có nói những cái gì trong đó. Cái hợp đồng mà quý vị đồng ý cái gì đó viết như thế nào. Đây là cái lý do tại sao mà chúng ta phải nhờ đến luật sư đọc cái hợp đồng đó cho mình. Cái hợp đồng đó nó có bảo vệ cái quyền lợi của mình là người chủ nhà hay không? Cái hợp đồng đó nó có bảo vệ cái quyền lợi cái người xây dựng hay không? Cái người kiến trúc sư hay không? Tạo ra một cái việc xây dựng cho cái tài sản của mình, nó là một cái quá trình rất là khó. Nếu chúng ta là cái người hiểu được những cái chi tiết nó có thể xảy ra, không thể nào chúng ta có thể biết 100% đâu. Tại vì trong cái quá trình làm việc đó, thưa quý vị, nó sẽ có những cái sự kiện xảy ra, cái sự rủi ro xảy ra mà mình không có đoán trước được. Dĩ nhiên mình muốn nó như thế, mình muốn bảo bọc như thế. Tôi thường có một cái người làm việc với tôi, hay mà anh ta vừa mới ra trường làm luật sư hả? Mỗi lần tôi cho anh ta một cái project, một cái công việc gì đó, tôi nói anh làm cái này. Quý vị biết anh ta đi vào luật văn phòng, đi vào thư viện luật. Anh ta ngồi, anh ta điều tra từ cái bước đầu của cái việc này cho đến cái bước cuối của cái việc này rồi anh ta mới làm. Tôi nói vậy thì làm sao anh có thể làm, khi mà trong cái quá trình làm việc có việc nó xảy ra, có những chuyện nó xảy ra anh không có biết trước được. Trong cái vấn đề xây dựng cũng thế, quý vị có thể ngồi xuống, quý vị có thể nói ok, tôi xây một cái căn phòng, tôi xây một thêm một cái gác, thì mình xây gác đi, một cái gác, thì cái căn phòng đó là trên cái gác đó, cái sàn nó phải như thế nào, rồi cái cửa có bao nhiêu cửa sổ, cái cửa sổ nó phải là kích thước như thế nào, thì cái người kiến trúc sư họ vẽ như vậy đúng không? Khi họ vẽ như vậy thì cái người xây dựng họ phải làm như thế. Nhưng cái người xây dựng họ bước vào họ nói theo như cái đòi hỏi của thành phố, của tiểu bang, của công trình xây dựng thì cái cửa sổ này không được xây cái kích cỡ này mà phải xây cái kích cỡ này, cái gì đó. Tôi không phải là người xây dựng mà tôi cũng phải kiến trúc sư. Nhưng mà tôi có thể nói rằng là nếu đó là những cái kích cỡ mà đòi hỏi bởi cái công trình xây dựng thì cái người kiến trúc sư này có thể đã không vẽ đúng, hoặc là cái người xây dựng này đã đòi hỏi cái gì đó không đúng. Đây là cái khó khăn cho cái người chủ của căn nhà. người chủ của cái công trình xây dựng này. Và những cái việc này mình cần phải loại bỏ nó bớt đi trước khi bắt tay vào làm việc. Cái người mình nhờ làm là cái người có kinh nghiệm, có bằng, biết phải làm như thế nào. Và hy vọng rằng là chúng ta đạt được cái kết quả bằng cách có một người kiến trúc sư và người xây dựng hiểu nhau, làm việc với nhau và biết những cái điều luật, những cái đòi hỏi giống như nhau. Thì cái cuộc sống của mình nó quá hoàn toàn. Nhưng mà không phải là không được. Ok. Cho nên tôi mong rằng là khi những cái việc liên quan đến vấn đề xây dựng xảy ra, quý vị phải để ý thêm một chút để cái chi tiết về những vấn đề mình muốn nó vào những cái giấy tờ và những cái cuộc họp để đạt được kết quả quý vị mong muốn, để không đi đến cái chỗ phức tạp rồi cuối cùng phải làm những cái việc tố tụng ha. Nếu quý vị thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi cho chúng tôi ở văn phòng số 408-7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng, luật sư Michael Nguyễn, luật sư Kelly Nishimori và những luật sư khác về vấn đề hình sự, dân sự, luật di trú, tài sản, luật gia đình, hợp đồng, thương tích, tai nạn, những vấn đề về lương bổng của nhân viên, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15 sáng nha.
Cảm ơn khán thính, xin kính chào.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới. Rồi quý thính giả nào đang là lái xe đến sở làm hoặc là từ sở làm về, đôi khi quý thính giả làm cả đêm ấy, nhiều khi làm overtime một vài tiếng nữa thì bây giờ đang trên con đường lái xe về, hoặc là ngày hôm nay quý thính giả đi công việc gì đấy, chúc quý thính giả gặp may mắn trên đường đi lẫn đường về, bình an.